Buddha's birthday celebration in a lot of temples, I guess. Ngày nay có nhiều chùa tổ chức Phật đản. So I guess people are busy, lay. Chắc các bạn đi tham dự mấy cái lễ. This morning someone remarked she was worried about how many people would show up. Thì sáng nay có người, are we on Skype yet? Doesn't matter. Có người nói là không biết ngày này sáng nay có bao nhiêu người tới. Nhưng tôi cười, có nhiều người tới cũng được, đâu có sáng đâu. I said, doesn't matter how many people show up. I remember, it brings me back to when I was last year when I went to San Jose. You know, I went to San Jose to talk to Thầy Trân Cú. There was this acupuncturist who said, I like your Dharma, thích cái pháp của Thầy. Tôi nghĩ Thầy có công phu. I think you have liberal kung fu, so I'd like to promote you, and I'd like to make you more well known. Muốn giúp thầy nổi tiếng này, để có nhiều người tới, để nhiều người học cái thầy. So that a lot of people come and study from him. And he went on like that for months and months. So he advertised and he told his people, he told his friends, he told them to tell their friends and so on. Nó mới quảng cáo, mỗi tuần quảng cáo trên báo, xong rồi kêu người này tới gọi người khác đến. Cứ mỗi lần như vậy là cứ nói là trời, buổi sau ít người quá, ngày nay sẽ ít người, phải đông thêm mới được, mới xứng đáng cho thầy mất công lái xe từ Los Angeles mà đi lên San Jose. So he advertised and he tried to ask a lot of people to come, saying that it's a pity that not more people come, because it's so hard for you to drive from Los Angeles up here every week. And then for people not to come and take advantage of their Dharma. So I said, after a couple of months like that, I said, you know, I've been meaning to tell you that you've been going about it wrong. Mấy hai tháng gần đây tôi mới nhắm nói bác ở Phật, tại sao bác Phật rồi. Thì ra không có ít mà cũng không có nhiều. Thế ra cái tâm bớt thân phân biệt, khi mà tu bớt cái tâm phân biệt, còn thấy ít, còn thấy nhiều, còn kẹt nặng. So I said, I've been trying meaning to tell you this last couple of months, but I wasn't sure that when's the right time, because I didn't want to offend you. You know, when you call today, there's no small, there's no large, there's no, not a few, not a lot. When you call today, you should minimize your discriminating mind. Okay? No few, no many. It's all the same. You understand? That's the cultivation. Hiểu như vậy, tu thấy như vậy, mấy hoài là tu. Tu còn thấy ít, còn thấy nhiều, còn thấy đông, còn thấy óc phân biệt nó còn nặng quá, cái trình độ nó còn thấp quá. Okay, shame on you. Okay, little things like that will keep you lower rung, will prevent you from progressing on higher rung. If you indulge in discriminating. Tại vì cái óc phân biệt vậy là mình kẹt trong cái cảnh giới thấp mà khó thăng. Okay? Hỏi thăm bao nhiêu? Any questions? Similarly, when you come here, there's no cold, there's no warm. It's all the same. Okay? When it's cold, you just ignore it and then it warms up. it's cold and you wrap yourself up, put on another layer, you're missing the boat again. 이해가 돼요? 응. 그거 알아? 그럼요. 맞는 질환. 그럼 너무 질환. 그러니까, 위유. 그래서 위유는 흠, 흠, 맞나? 맨날 그림 rất là thường là vào thế là những cái cứ sợ gặp nó sợ bị cảm thêm để mặc thêm lớp áo và trật trật lớp ok ví dụ khác ngồi một tí đít cái đầu kìm cái đầu làm gì đứng dậy kéo gối xuống ngồi cho mình điện thường ngồi lâu hơn mình tí là sao đầu óc phân biệt rồi đầu óc đang phân biệt nữa vẫn thấy đau vẫn thấy không đau đau ngồi chịu đau hiểu chưa đó là luyện võ did I explain that in English not yet another example you sit there and then the butt hurts you stand up and grab a cushion thinking that you can sit longer and more still longer you know and that's better that way and then you can listen better and you can understand better no you're still indulging you're discriminating you're still seeing discomfort and comfort ignore it just there and I told her in Vietnamese I said that's why because you nuns and monks and Vietnamese monks and nuns are not making progress because when you build yourself at that level and then you discriminate. Miserable constantly, that's why you're not making progress. Okay? So, little things like that. They will make a big difference in your cultivation. Okay, any questions? How might you help?
Nếu mà ngồi lâu, đổ cái chân được không?
Có. Không đổi chân. He said, what if I sit for a long time, can I switch the legs? I said, no. If you switch legs, you can negotiate. Come to an agreement. You can switch legs afterwards, not before. Đổi chân được sau khi ngồi xong rồi đổi chân trước khi ngồi xong rồi mình mới đổi chân cứ do là tại mình muốn cái chân nó đau the point is that you want the legs to hurt that's why you sit you see it's not natural with the way you're sitting right now you're supposed to go like this and be more comfortable you know this is much better That's how we sit when we watch TV, right? Because this is great. This is more comfortable. But this is not where you're watching TV. We're not watching TV. We're working on an hour kung fu. Mình đâu có coi TV đâu. Mình coi TV không? Coi TV ngồi thoải mái luôn. Mình ngồi là chuyện khác. Còn mình muốn luyện công nữa. Okay? It's on purpose. It's meant to cause problems in your legs. Cố ý để làm cho người mình nó chìm nó đau, đít nó tê. Ok? You go to other temples, you worry that you know it's not comfortable. You're not going to stay long, and then you're going to be uncomfortable, and you will not be in good mood. We're just different. We want you to become in a bad, go, you know, go to have a bad mood. Yeah? See what you made of. Mình mấy chỗ khác là sợ, mấy chỗ khác là sợ là cái gì không vui, ngồi không có thoải mái, có thể không thích nữa, không thích thì không ở chùa lâu. Tôi là khác, tôi là thích có gì không thoải mái. Càng không thoải mái thì tụi tôi càng thích mình đấy. Why is that? Tại sao?
You fuck yourself.
Hmm?
You fuck yourself.
cái này là cách đến cái ví dụ cái này giống như this analogy is like you drive to the gym on Sunday morning. Ví dụ quý vị sáng cái giờ có những người thông thường ta lái xe tới gần what's the gym in Vietnamese? Cái chỗ mà tập tạ tập thể thao đó. Hả? Cái club right? The club. Ok. Buổi sáng tới club là làm cái gì? Cách mình gửi như vậy là không khác gì là mình tới club để mình giải hạn mình tập tạ. Mình tập tạ. Tập tạ như người cái tay mình khỏe hơn, người mình khỏe hơn, người mình đẹp hơn. Tay nó tròn, vai nó tròn. Đó. Người nó căng hơn, bắp da nó căng hơn. Okay. So you go to the club because you wanna just say lift weight because then you sculpt your body so it looks more lovely. Okay? Now, when you lift weight, what do you do? You go repetition, right? You go like this. Lưng mình tập tạ làm mình đẩy vậy. So you have repetitions, right? Why do you repetitions? What for? Tập cái này đi. You understand why they make you do repetition? Quý vị biết tại sao họ bắt quý vị đẩy nhiều lần mà để làm nhiều? Why is that? To make you tired. See, no one understands. Tại sao là như vậy? Họ bắt mình đẩy tay để làm gì? Để bắt mình đẩy. See, no one ever explains it that way. No one ever understands it. That's why you see all these trainers. They don't dare explain it to you. It's designed to make you tired. Khắp cái tuổi nó đẩy tà lên để bắt mình mệt. Mệt là làm gì? Mình mệt để mình hết sức mình luôn. So that you are going all out. You use up all your strength. Why is that? Để làm gì? Because when you are all exhausted, they still, the trainer, what does he say? He says, one more! Tại khi mệt rồi, thì ông giúp mình huấn luyện, ông nói gì? Thêm cái nữa. Right? What for?
Endurance.
That's when you break into new boundaries. Lúc đó mình mới tiến bộ được. Hết sức rồi. Sức mà tới chuyện này thôi. Thường thường tới chuyện này thôi, mình ngừng lại chứ gì. Đúng không? Nếu muốn tiến bộ phải làm gì? Bước thêm một bước nữa. Không ai hiểu cách luyện võ, không ai hiểu cách luyện tập hết. Bởi vì cái khẻ cũng đúng với nhau. No one understands this. You have to push the limits. You have to push the envelope for you to progress. Why do you think you progress so fast? Because I keep on asking you to go for more. Every single time. Tại sao quý vị tiến bộ lẹ như vậy? Là tại vì mỗi lần quý vị mà muốn ngừng lại, cứ đẩy quý vị tiếp. See that? You keep pushing. That's why we progress so fast. Vì vậy mà tiến bộ lại. Any objections? Any questions? Có ai thắc mắc nhiều? Bất cứ cương pháp quý vị luyện gì đều phải qua cái giai đoạn này. Niệm Phật, tham khởi đầu, sổ túc, niệm chú phải qua giai đoạn này. Whatever Dharma law you practice, whether it's secret school, you recite a mantra, you do meditation, you cite a Buddha's name, doesn't matter. You have to go through that phase when you push yourself. That's why you progress so fast. You got it now? Those are the direct causal relation, reason, the causal conditions for you to progress so fast the last couple of months. It's not by coincidence. You just happen to do it right. No one explained it to you, that's all. Got that?
Tại vì cái video bị tôi nói là tôi mới nó biết là người học trò người mới cậu mới tới với tôi đây mà tới đây không định sau hai tháng rồi nhập tam định hết tam thiền là tại sao
đấy tiếp tục
okay you see Linda that's why your foundation is weaker no matter how high you rise you have the strong foundation you still need more time to strengthen your foundation. Otherwise, it's more dangerous to reach up there. You cannot build. Okay? You have to bear the leg pains. You have to sit there and grind it out. There's no other ways but grind it out. Okay? That's our foundation. We have to grind it out. Okay? Any questions? If we practice like that, our kung fu is much better than going to the gym. Cái kung fu mình nó luyện mà nó còn hay hơn đi tập thể thao nữa. Okay? Much better than you assure him. Alright? But you have to do it before you understand. Rely on me. Okay? Any questions? Okay, let me explain to you a little bit today about our methodology of our kung fu, our form of practice. Ngày nay tôi giảng một tí về cái cách huấn cái là luyện công của mình. Okay. First of all, some background: where the Dharma comes from, the nature of the Dharma, why we choose to practice it this way. Trước khi nói những việc gì, quý vị biết tại cái này trong tương lai mình có những cái huấn luyện cái khóa huấn cái chàng như là thiền thất hoặc là Phật thất này nọ thì mình phải huấn luyện người ta như vậy thì có nghĩa là mình phải có cái khóa orientation cái gì vậy cái khóa giới thiệu giảng nghĩa ta biết là các ngành thì mình có giảng cái phần này. Ok cái phần này quan trọng tại cho ai cũng biết hết tại mỗi lần mà có cái khóa là mà bắt tôi giảng lại thì mệt quá anh cho coi là hoặc là mấy người khác giảng này nọ trả lời này nọ đều cái quan trọng là phải biết qua cái giai đoạn phải biết cái phương pháp dùng công có phương pháp ấy phải có vật kiện của quán okay. Mà tới lúc mình chỉ chứ còn không phải chỉ của quán okay. So anyway in the future we will probably for in the future when we have those full day practice sessions or weekly practice sessions. Then we have orientation sessions where we explain all these methodologies so that people know what to do, how to apply themselves. But the first of all, the background of our Dharma is that this is a one yin Dharma. Okay? Cái này là pháp quán âm. Okay? One yin door, why do we use the one yin door? This is a Dharma door that is recommended by Manjushri Bodhisattva. When Shakyamuni Buddha explained the Sharanama Sutra, and then he then called on 25 sages, 25 accomplished practitioners to tell us about their methods of practice. Okay. Thì lúc mà Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm với kinh của thiền của luyện công thì ngài mới gọi 25 vị Bồ Tát nói là quý vị đã tu thành công rồi là chứng rồi thế chứng vị chứng quả Bồ Tát cách luyện công thì quý vị là sao what is your method of practice so each of these 25 Bodhisattvas brought up their personal method of practice how they went about cultivating to become a bodhisattva. Thì 25 vị này mới là kể lại cho Phật biết là cái phương pháp họ dùng công để họ đạt tới cái quả của họ. So far so good. And then, so for example, among them they will have trong chàng chỉ trong người đó thì có người thì nói là bạch Phật, con là niệm Phật. So one of them said, which happened to be among great strength bodhisattva, ngài đại thế chí thì nói là thưa bạch Phật, con great strength bodhisattva, he says, I recite the Buddha's name, that's how I got all my spiritual powers and my wisdom. Thì ngài đại thế chí mới nói là con niệm Phật thôi, thành là con mới đạt được cái những cái thần thông của con, những cái mở trí huệ của con. Or another bodhisattva said, I contemplate emptiness. Người khác thì Bồ Tát khác nói là con nguyện cái không, con quán cái không, con thành đạo nhiều quán cái không. Another bodhisattva said, I count my breath. I not count my breath. Counting is a lower form of practice. He contemplated breathing, his breath. Okay? Người khác thì nói là người Bồ Tát khác nói là con quán cái hơi thở, con không phải đếm hơi thở nha, đếm hơi thở là cái phương pháp còn thấp hơn tí, là quán hơi thở. Đấy. Thành luôn, quán nó độ cái thở nó biến mất rồi. Hay là sao? Pháp môn hay là sao? Anyway, they all told about their method of meditation. You know, one of them is one in bodhisattva. Ngoài quán thế âm phải nói cái phương pháp của ngài. Phương pháp gì? Quán âm thanh. Okay? Contemplating the sounds. Okay? That's why the name of this Dhamma door. Contemplating the sound. One yin. It's the same name as Bodhisattva. It happens to be the methodology. Cũng là cùng tên. Cũng là quán âm như đều. Quán âm này là phương pháp, nhưng phải là cái danh hiệu của ngài. So far so good. Okay? So they all said that. And then at the end, Shakyamuni Buddha said, hey, Manjushri! Phật mới nói này, Phật thủ sư là Bồ Tát. Ông là người có trí lệ nhất trong những đại Bồ Tát này. You are foremost in wisdom of all the bodhisattvas. Which one do you recommend? Thì Phật mới hỏi là ông là người có đại trí huệ nhất trong những đại Bồ Tát, thì ông nghĩ phương pháp này nào thích hợp nhất? So Manjushri said, he sat there and contemplated. Ngài Quan Thủ Sư là cái ngồi mới qua. Everyone, one in bodhisattva's approach is the best. Then I come to truly know that the pháp quán âm là pháp tốt nhất. Hơn quán hơi thở, hơn niệm Phật, hơn hết tất cả. Hơn tham cầu đầu, hơn hết tất cả. Yeah. Cái này văn thù trước rồi nói chứ không phải là tôi nói. Okay. Okay, so Manjushri himself said that that using the ear organ to cultivate is by far the most appropriate Dharma door for all of you Sahara world residents this time. 你看他所知道你说呢这个方法用给你一干你一干他有他一个这个方法与工作很多 thích hợp nhất cho cái cõi ta là so far so good. Thì đó, đó là cái nguồn gốc của cái phương pháp này. Là phương pháp dùng cái tài để mà quán, để mà quán phân thành, để mà luyện. Ok? So that's the origin of our methodology. You use the ear organ as the basis of our methodology. And then that's basically a chant methodology. Cái đó là phương pháp luyện công về thiền. Right? Now, we use the Buddha recitation and the Pure Land Dharma door and concentrate on the sound of recitation. So we combine both Pure Land and chant at the same time. Thành khi mình luyện, khách mình luyện là mình dùng cái lỗ tai mình, cái nhĩ căn của mình để mình luyện. Để mình phối hợp với phương pháp niệm Phật luôn đó. Tức là mình vừa có thiền vừa tịnh song song luôn. Ok, mình vừa luyện vừa thiền luôn. Và vừa luyện tịnh này cùng đồng lúc. So that's why we call this a parallel pure chant, parallel cultivation. Vì vậy nó gọi là thiền tịnh song tu. Luyện một cái là vừa thiền vừa tịnh cùng lúc với nhau. Không có khác biệt gì hết. So far so good? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So that is the theory behind it. Cái đó là cái lý thuyết về cái phương pháp đó. So how do you go about it? How do you go about what are, you need more detail. It's not good enough. Say, you use your ear organ to contemplate the recitation. Nói như chưa được. Okay? Because that's all you get from reading books. Tại vì nếu quý vị nghiên cứu sách thì dừng nó thôi. Kinh chỉ nói về cái dùng cái lỗ tai. Kinh chỉ nói là mình dùng niệm Phật mới có cái vãng sanh được. Ok? Không có kinh nào, không có chỗ nào giảng cái gì, cái phần tôi sắp giảng bây giờ. But no one explained to you the next section. This is why you need to come to a place where someone who understands how to practice, who teach you how to practice, to save you time so that you can make progress a lot quicker. Vì vậy quý vị cần gặp cái người mà đã tu rồi, hiểu cách tu, để chỉ quý vị cách tu, những cái chi tiết của cái tu, để như vậy quý vị mới tiến bộ lại hơn được. Right? This is the job of a trainer. Cái này là cái người giống như là mình tới nhà mà tập thể thao, có ông trainer cũng giúp mình cũng đẩy đó. Ok? Giúp mình huấn luyện cho mình tập tạ. So far so good. So what's the methodology? Other places, they are not one yin. Những cái chỗ khác là không dùng cái quán âm. For example, you go to a meditation hall, okay? Either you practice whatever it is, okay? Cái hàng bây giờ nói ví dụ đến thiền thôi, tại vì tôi cái gốc quý vị dữ lắm. So let's say you go to a place where the chan people, bên phía thiền họ có phương pháp mà họ dữ lắm. They have very effective methodology. Normally, your mind is full of thoughts, errant thoughts. Thường ngày cái óc mình nó đầy ý, nó bầy nhầy, nó đoàn, nó chạy đoàn sang đầu cái đầu. Okay? So what happens? The Hinayana has very great success in teaching meditation. Thành kiến bên nguyên vị họ có rất thành công về dạy thiền. Mà tại sao? Họ có phương pháp rất ưu việt. Họ dùng phương pháp sổ túc. They use breath counting methodology because when your mind is full of errant thoughts, you start counting your breath, it clears it out very quickly. It helps concentrate very quickly. Thì đến khi nếu dùng sổ túc thì nếu mình đếm theo hơi thở, thì cái óc mình nó trống lẻ lắm. Okay, that is a proven methodology everywhere. In Europe, in Vietnam, in China, in this country, everywhere. Why? Because it works very good when your mind has a lot of errant thoughts. Okay? Rất hữu hiệu tại sao? Hữu hiệu ở bên Âu Châu, ở bên Mỹ Châu, ở bên Á Đông. Tại sao này? Tại nó rất hữu hiệu. Nó pháp đó là nó trị cái vọng tưởng. So far so good. See, you have to understand. You may be learning Pureland from me, but I know a lot about China as well, so that you don't feel like as if you be oppressed by China people. Because let me assure you, you speak like this, you don't have to be afraid of China people. Because we understand a lot more China than they realize. Because our background is China. Okay? So it works very well for errant thoughts. So far, so good, right? That's why it works very well. Okay, but ours better. Phương pháp mình hay hơn. Hay hơn chưa nào? Why is that? Let me tell you why. Before I tell you why, let me tell you the other approach of pure land. Now I explain to you the meditation, right? I give you an example of meditation. Cho những ví dụ về cách luyện về công về thiền, đặc biệt rất hữu hiệu mà rất nổi tiếng là đếm hơi thở. Okay? Let me tell you a normal methodology in pure land, which also works very well, which is widely practiced out there. Một cái phương về phương về tôi giảng thêm một tí về cái trình độ mà phần lớn mọi người đều luyện tập ở đó ngay từ bản thân chúng ta đã muốn luyện vào đó nữa. Okay? What do they do? They do not contemplate the sound. Họ không có quan âm thanh. Họ làm gì? Họ nhìn tốc độ. Họ nhìn cái này. Okay? Đúng không bác? Phải? Bác này có trình độ không? Phải? Còn mình cũng lẹ. Theo cái lẹ đó. Cái này có biết cái này lẹ quá thì mình cũng không thể lọc vọng tưởng được. The quicker you go, the less false thinking, because you have to keep up with the faster pace. That's their trick. See that? It works very well just as well. Okay? But ours is better. Mình còn hay nữa. Mà không ai dạy cái này. Lần mấy cái năm này tôi cũng dạy thôi. Okay? This is the very first time this year I explained this. I have never explained this before. I have never translated this Dharma door before. Okay? Now, how do we do it? We do not do it with speed. Okay? We do not do it with the breath counting. How do we do it? We do it with producing the sound distinctively. Cách mình luyện là sao? Mình không có đếm hơi thở, không đọc tuần lệ, mà mình chú tâm vào, mình tạo cái âm thanh rất rõ ràng. One sound clearly after another. You hear me? A-di-da-phật. You concentrate on that. Mình chú tâm, mình tạo cái âm thanh. That's why I tell all of you, you have to decide. Bây giờ tôi nói cái gì phải tiện, phải tụng ra, phải phát âm thanh ra. Because lúc mình phát, khi mình phát âm thanh ra, mình chú tâm mình, hết sức mình phát âm thanh, rõ ràng, hết sức của mình, giống như mình đang đẩy cái tài. You see what I'm getting at? Giống như, that's just no different when as you're pushing up on those barbells. A-di-da-phật, A-mi-to-pho. All your strength in concentrating on producing one sound after another. You see that? It's no different than pushing up the barbells. Không khác cái gì, không khác, hoàn toàn khác gì mà nó đẩy cái tà lên.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
So right there, your concentration level at that very first point here is it higher already than breath counting or then another speed? Yes, it is, isn't it? Thế nên cái chú mình phải cần chú tâm hơn là mình phải đếm hơi thở hoặc là mình phải tụng thì lẹ, đúng không? Cái đầu tiên, bước đầu tiên cái gì là phải chú tâm hơn cái phương pháp kia rồi. The very first starting point when we circumambulate, that's when you concentrate already. Hiểu chưa? That's why it's important for you when you recite aloud. You need to make sure you can hear yourself. Thành lúc mình tụng á, và quan trọng là mình phải cần phát âm thanh để to, đủ to để mình nghe được cái âm thanh của mình. Not my sound. Not someone else's sound. Your own sound. Okay? Any questions so far? Okay? And then, when we will recite faster, lúc mà cái phần mình tụng lẹ hơn một tí, mình làm cái gì? What do you do? I'll give you another analogy. Cho như những ví dụ khác. Cái gì biết những cái người mà đánh đàn khi cầm nó, khi ăn không? Dương cầm, đại dương cầm. Mấy người vừa chưa vô, những người đại nghệ sĩ đánh dương cầm. Okay. Đánh hay cái độ, biết được nó ra sao? Đánh rất là lẹ, đúng không? Đều không phải là lẹ. Mà lúc mình nghe cái nhạc họ đánh lẹ như vậy, để cái nhạc nó rời từng chữ, từng chữ, từng nốt, mới gọi là điêu luyện, đúng không? Không phải như là dương cầm không mà. Violon cũng vậy, hả? Bất cứ cái nhạc khí nào quý vị nhạc cụ nào quý vị đánh là cái điêu luyện chỗ họ lẹ chồng cái âm thanh nó rất từng nốt rất là rõ ràng, đúng không? When you look at the virtuosos of those musical instruments, whether it's piano or violin or whatever trumpet, whatever, the virtuosity is in the fact that whether they go slow or fast, okay? Their sound is so clearly one note separated from the next. Okay? That's why they are virtuosos. You are doing the exact same thing. If you are become a virtuoso in our form of practice, your sound has to be just as clear, one note after another. Mình cũng vậy, mình luyện công vậy. Mình thành công mình là chỗ mình quay nó rời từng cái âm thanh nó rời ra, nó rất rõ ràng từng âm thanh này theo âm thanh này. One note after another, that is the methodology right there, folks. Got that? It's that simple. You don't have to sit there and force it. Oh my God, You cannot force things, because all your effort is in producing the most distinctive sound you can possibly make. Này, cái phương pháp là mình hồn mình, hết sức của mình tạo âm thanh mà nó rõ nhất mình có thể tạo được. This is your best. Every single note. Cố gắng hết sức. Một cái âm thanh là hết sức của mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. I'm not asking you to be musical, because that's a worldly way. Tôi không đòi quý vị là phải tụng cái hay, cái đó là phương pháp thế gian. Và đó nếu tụng hay quá thì mình bán thì mình làm được tiền, đó là chuyện khác. Đến phải chỗ làm tiền, okay? So because if you make good sounds like I used to, you can record it and sell it and make money on it. But we're not here to make money. It's never your purpose here to make money. When I was first started, I was very well known. beyond being a boring one, because I could make very, very good sounds of recitation. They would record me all over, wherever I went, I have my recordings. Because I can make, from Amitofo, I can make at least 20 different ways of reciting. Very musical. Lúc tôi còn trẻ, mới tập, tôi đi đâu, ngay vào Phật Thánh Thành, hoặc những chỗ khác, những chùa khác, Đài Loan, ở đây, vậy. Họ biết tôi, tại vì tôi tụng hay, âm thanh tôi có thể làm âm thanh, cái nốt nó đổi nhịp, đổi nhạc, đổi thanh, đổi loại sang đâu, giống như nhạc, phải như luôn được. So but that because I was stupid, I thought that was the way to decide. Lúc đó tôi dốt, không hiểu phương pháp này. Okay, and everyone else was admiring me. Said, wow, this guy is good. Even they waited for me to recite, and they would recite along. Tôi thích cái chuyện đó, tại vì thích mình trẻ, mình thích thấy mấy cô mấy thầy bước trước theo mình luôn đó. Thấy mấy cô mấy thầy thay vì đi nào thay vì giờ hướng thì để tôi hướng dẫn cho đại chúng. Okay, I wouldn't need a mic. I use my kung fu and stand there and overtake all the whales with their microphone. Okay, but that's stupid. It's going after what the sound, the you're seeking the pleasant. Okay, that's wrong. I want. Now I understand. I realize that the method behind it is to make the sound as clearly as possible, not as melodiously as possible. That's wrong. Okay. Thành ra bây giờ mình hiểu ra là thế là mình luyện là mình tạo âm thanh rất là rõ ràng, cái sound rõ ràng nhất của mình có thể tạo được. Mình lắng tai mình nghe được, có tạo ra hơn, có rõ hơn tí nữa, rõ hơn tí nữa. Cái chú tâm mình vào đó, hết sức của mình. You got that? Nghĩ chưa? Tâm pháp như vậy. Ngay lúc đó. Any questions so far? Anyone online?
Yeah,
can. Oh, this guy is pretty, pretty serious.
He has been asking a lot more questions.
Okay. Thắc mắc gì không? Có ai không đồng ý gì không? Ai cũng nghĩ là phương pháp quý vị là hay hơn phương pháp tôi mới nói không? So anyone disagree with the way I practice, claiming that you have a superior dharma than mine? I'm open to suggestions. I'm here to learn just as well. Tôi được thoải mái lắm. Cứ nói để tôi biết để học hỏi thêm như vậy. Yeah, bạn nói đi.
Thưa thầy, nếu mà thầy là người thực hành cái phương pháp của thầy á, thì thầy có một hoàn cầu nếu thầy như này, thì thưa thầy cái kết quả của thầy được tới đâu để con thầy có được tính con theo thầy luôn.
Tôi có kết quả, tôi đi tới đâu hết. So the question he has is that he'd like to practice the Dharma I just talked about, but can I tell him what my level of attainment is? I said I have no attainment whatsoever. So he's here with comfortable following it. That's my answer. I have zero attainment. Tôi không đạt được cái gì.
Cho thầy thật với Đức Phật dạy rằng ngay Đức Phật nói về các người cũng cần phải theo ta, các người phải thực hành theo ta nói rằng thì nó có kết quả là phải theo ta. Và nó cũng hơi khó khăn tại vì có những người ở dưới là hàng ngàn pháp môn các nơi thấy nào cũng nói pháp môn của ta là nó màu ác thế. Mà mỗi đời nó ngắn ngủi cứ thử cái này thử cái kia không có vô biết rồi hết đời.
So he says that he says that Buddha says, don't believe me, don't practice until you have some results. So each Dharma or Master claims that I have the best methodology, and life's too short, you don't have enough time to try them all.
Whatever.
It reminds me of Danny's dad last week. nói mới nhớ đi không? Ông thân của cái ông được trò thì kể cho mi sẽ
Isn't it true with the you can see things with your eyes?
Ủa chứ không có đúng, đúng là có thể thấy thấy cái chuyện gì khác không?
Đúng, rất đúng. Is it true you can see ghosts? What proof do you have?
Có bằng chứng gì?
So is it true what the other guy say that we claim they see ghosts and they see things?
Vậy chứ cái người khác ta nói ta thấy được quỷ là hình thần nó có đúng
không? Đúng. Rồi. Không phải người khác thấy mà bác thấy cũng được, ông thấy cũng được. Nên ông chưa thấy thôi.
So I said, it's not only them, you too will have that ability. You just don't know how to use it yet. And he wanted to know more. He said, "So what proof do you have? What proof do you have?"
Bằng cớ gì? Tôi có bằng cớ. Như tôi nói cho ông nghe. Những người mà khoe khoang ông là có thấy được đó. Mấy người đó ông không cần tin họ.
So I said, "I have no proof for you. No proof for you. But I can tell you this." Those who have to claim to have those abilities, you don't have to believe. Why not? It's not meant to be shown.
Cái đó không phải để cho người ta khoe người ta, hoặc là để làm người ta khâm phục.
When you have a real treasure,
you don't need it.
Khi mình có quý, mình giấu, sẽ nói không biết được. Right? So those who claim they have all those things, they have nothing significant.
Những đứa mà nó, những người mà nói là tôi làm này,
tôi là quý đó, quý đó, tôi mới đuổi quý.
He's possessed by those himself. I wish someone would told me that.
Not me, I don't know.
No wonder he said he felt uncomfortable because the ghost didn't like it. It might be when we recite the Buddha's name. It's very makes it very uncomfortable. The Buddha's name, when you recite the Buddha's name, that's when you chase him away. Every single recitation, me talk for. It's like you're beating up on him. It's like you're beating up on the ghost.
Oh my God, how much longer?
That's why he's uncomfortable the whole time.
Okay. Does Jack have a question? No?
Not recently.
Okay. Đại khái là tôi nói là cái người mà không biết nói gì quên. Đại khái là cái ông đó chặt cái chỗ đó ông đòi không phải thấy. What he went wrong, he asked for proof. Okay. And his assumption is that someone wants to impress him, so that someone has to give him proof. Okay. Đặt cái chỗ đó, mình nghĩ mình quan trọng đến độ người ta phải dùng cái bằng cớ để mình công phục người ta được. They don't need you to be impressed. They don't need you to believe in them. If you for real, the Buddha doesn't say, believe in me. I have all these things. The Buddha says, don't believe in me. You have those things. You just don't know how to use it. That's true. You
is irrelevant. See? We're not trying to impress you.
Yeah.
We don't need you to believe in us. Who cares? You believe. It doesn't matter. What difference does it make?
One more believer? Remember what I said earlier? One more? Two more? Or one less? Three less? Five less? What's the difference?
No difference. It's only you here who imagine you so important that someone has to oppress you. Okay? You discern for yourself. Okay? You see someone trying to impress you, you say, not this one. Okay?
Mình nói gì? Mình nói về trạng thái là cái ông nó gật cái chỗ là ông nói là
cho tôi bằng cớ tôi mới tin được. Nó ngược lại. Không Phật đâu có cái gì tin đâu. Thánh Phật có đâu, và đâu cần Phật đâu cần cái gì tin đâu. Cái người á, người ta trình độ nó thấp lắm, ta mới cần người tin. Còn trình độ ta cao á, một người tin, hai người tin, mười người tin, năm người mất năm người Phật tử, năm người học trò, đâu khác gì đâu. Hồi nãy mình mới nói một cái mười là zero, là phải là từ hai cũng giống nhau, hồi đó không khác gì hết. Cái gì phân biệt thôi. Có ai đòi cái gì tin đâu, có ai đòi cái gì tới tu đâu. Đấy.
Những người mà thấy người ta mà đòi mình tin người ta,
mình không cần, không cần theo tí gì đâu. Wasting your time. You need to come to those teachers. Okay.
So, trả lời bác hỏi thẳng với tôi, trả lời thẳng với bác, tuân gần bác đi. So my straight answer to him is that since he said, he prefaced by saying, allow me to be honest. Let me tell you, this is where I'm coming from. I need to believe, I need to know who I can practice, because I don't have time. So my answer is that, allow me to give you an honest reply. I don't need you to believe in me. I don't need you to believe in my Dharma. I don't care. Okay? You believe it, you do it, and you see it. You don't believe it, who cares? Now, that's the first part of the answer. Second part of the answer is that look around you. If you can't see the people around you, then you're not going to stupid. Cái gì thấy ông thầy cũng được, phần cái gì, cái gì thấy ông thầy, cách làm gì thấy ông thầy. Nếu cái gì thấy ông thầy là quý vị ngồi trên bây dạy ông thầy. Ok? Đồng ý không? Thấy ông được phải dạy ông chứ. Chính vì không thấy được phải theo học người ta. Hiểu chưa? Thấy người ta không được mình làm cái gì?
Nhìn xung quanh thì người ta ra sao? Những người xung quanh ra sao?
Chỉ hy vọng cái gì là chỉ chừng thấy được người xung quanh thì không thể thấy được. You cannot possibly see the teacher. Only people you can hope to see is the people around you, your colleagues, the people in your center. That's it. Okay? Any questions? Mới đây
thôi.
Thằng chó. Tôi mới quen. Có ai giải bác như một chút. Tôi nói sao tôi quên rồi, tôi không nhớ rồi. Tôi từng ngày già tôi làm lẩm cẩm. Tôi nói bậy với bà thôi.
Cái huyết con này tôi cứ người tiên trường như
tôi nói chỗ này là phần nói tiếng Anh đó hả? À, tôi quen giảng tiếng Anh. Xin lỗi nha. Cứ hỏi nha. Cảm ơn cái đó. Tôi rất là cảm ơn cái chuyện đó. Tại vì tôi là tính tôi mau quên. Tôi nói vậy thôi. Tôi thiệt là tôi. Nó thiệt đúng, nó thiệt cái bán là tôi nói vậy, tôi không biết tôi có tin luôn nữa. Mấy học trò tôi nó quen rồi. nói ông này chỉ nói thôi, đừng có tin ông, tại ông muốn tin ông luôn. Đại khái tôi nói là như vậy. Thành ra cái gì mà thắc mắc cứ hỏi thẳng nha. Quỳ gọi thẳng, tôi trả lời thẳng, thì nó phân co, tôi trả lời phân co, tôi không sợ đâu. Tôi đi tôi mang tôi mặc áo, tôi mặc áo giấy mà, tôi không sợ nhé, tôi rất là thoải mái chuyện đó. Okay. So I said that whatever you have in terms of questions or objections, just spit it out. Don't worry. Okay. You cannot offend me. Not yet. I haven't yet to find any of you to offend me so far in the last 5 years. Okay. So, cái mà tôi nói là như vậy là người học trò không thể nào thấy người thầy được hết. Tại một khi mình thấy được người thầy là mình phải dạy người ta, phải dạy người thầy, mình thành người thầy. Okay. Thầy học trò vào cái chỗ tâm mình không phải đòi thấy ông thầy. Cái việc đầu tiên học trò vào thì this is new. See, when he asked a question, I forgot what I said, so I need to come up with something else. Thì tôi mới giảng cái khác, tại vì tôi quên. Hồi nào tôi nói gì mà mỗi lần tôi giảng cái ý mới. So I need to translate into English now. So I said, cái người trò không thể nói thấy được người thầy. Ok, thầy khi mình vào một chỗ mình tầm pháp thì không thể nào vào mình thấy, mà nói là tôi thấy thầy. So since the student cannot possibly recognize the teacher, you should not come to a new place and say I need to see where you are, I need to see what kind of teacher you are, because you cannot possibly comprehend this state. Ok, mình không thấy được cái cảnh giới của thầy, mình không thấy được. Ok, nếu mà thấy được thì có gì mà học đâu, thấy bỏ mình đi học làm gì, tới đó làm gì. Ok, so what do you do? It's in your attitude. Thật cái khác biệt gì mình cái là sao, làm gì mình làm gì, vào cái chỗ mà kiếm cái chỗ tầm pháp đó, là cái thái độ mình, thật cái thái độ đi tầm pháp, đi tầm sư. Ok, thành ra tại mình thấy người thầy cũng được, thành làm gì, thành một cái thái độ mình phải đi tầm pháp, đi tầm thầy. You have the attitude of seeking dharma, seeking a teacher. If with that kind of attitude, you may be able to be taught. Với cái thái độ như vậy thì người thầy mới có thể dạy. Okay, that's how it starts. You have to be respectful first. That's the first thing, is that you have to be respectful. Tại cái việc đầu tiên thì mình cái văn hóa đó mình là gì, mình dạy con cái mình sao phải cung kính. Đầu tiên là phải cung kính. Nếu mình cung kính, mình có cái tâm tòng pháp, tâm tòng thầy, lúc đó nhiều khi người thầy mới dạy mình, đừng tưởng vào sao phải dạy mình đâu, không ai cần dạy cái gì đâu, đừng tưởng bợ. Because the teachers, let me tell you this from personal experience, they don't care the teacher, the real good no advisor, they can't care less whether you become their student or your pupil or the believer or the follower or not, they don't care. Tôi gặp những người thiền trí thức là nói cái gì, tôi đã để đi xin học pháp, đi lại thầy học pháp, tôi nói thiệt cái gì đó, những cái người thiền trí thức mà thật sự là không cần làm học trò ta đâu, không cần cầu học trò đâu, là cái thái độ mình phải đúng thái độ, mình cái tâm mới bắt đầu mở cửa cho mình vào. Ok. And that's why I'll give you a very, 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 very close to home. That Bhikshuni right here. The first time she asked me, said, "You know, I heard that you understand a little bit about meditation. Therefore, can you teach me meditation?" Okay. Sư cô này, lần đầu tiên sư cô hỏi tôi cái tuần thứ gì, tuần thứ ba sư cô. Tuần thứ ba tôi tới đây, sư cô mới hỏi con nghe thầy con nghe nói là thầy hiểu cái thiền, thầy chỉ con thiền được không? That's a whole word. Thầy chỉ con thiền được không? Nhiều quá. Thầy
should think. Because of their attitude. Không dạy sư cô nó như vậy. Nhớ không? Ngấm một tháng rồi không dạy. Làm như vậy. Không dạy. Vậy đồ lạc nhắc. Lạc nhắc đó là cái đồ nó thảy. Đồ giống như bậc cắt vậy. Đầy. Muốn như cái do để đủ thứ bậc cắt. Dạy không nhạc. Ok. Thái độ trật không nhạc. Tôi hiểu. Mình. Người thầy. Học trò tôi không cung kính. Không nhạc. Tại vì anh không hiểu. Hiểu chưa? Why is that? Because. So one time I didn't teach anything. I said, give some small change here. Left and right. Why is that? Because when your mind is not respectful, Jimmy, you cannot absorb the instructions. You will not follow the instructions. So the good known advisors will not waste his time or her time on you. Because you will not do it. Tại sao vậy? Tại sao không dạy? Tại vì nếu không biết cung kính, nếu không biết cái tâm tìm cầu như vậy, thì người thiện đi trước thấy được người ta nói không cần phí thì giờ cho những người này, tại vì dạy cho phí hơi, phí sức của mình, phí phước nữa, người ta sẽ không làm. Thế á, thay mắt gì không? It's very subtle, very delicate. Bởi vì vậy, cái chuyện nó rất là hiếm thấy. I'm telling you from personal experience. This is how I had to make all kind of mistakes before I was taught. Tôi làm trật nhiều, sau hết năm mà đúng lần thế thì rất dạy mới hiểu. Tôi làm trật ai thân dạy nữa. Okay. Any questions?
Is it because of attachments that you don't care?
For what?
Whether someone becomes your student or not.
Is that a form of attachment? Nếu như thầy nói là tôi không cần người ta thành thành học trò, không thành học trò, cái đó là phải cái loại chất trước rồi không? What do you think? Is that a form of attachment?
Well, I think it would be a good thing not to care because of that, because of attachment. But maybe I'm asking the question wrong. Maybe I should say, why is it you don't care?
Because I don't see student. I don't see non-student. I don't see believer. I don't see non-believer. I don't discriminate the way you do.
It's discrimination.
Yes. You see, so it still goes back to that. You are still discriminating. I'm not.
Okay.
I don't need you to believe. I don't need you not to believe either.
Right.
When you ask me, do something for me to believe, I say, I don't care. I don't see belief. I don't see non-belief. What difference does it make? It's you who are still seeing belief and non-belief. I don't see it. That's why I say I don't care. Got that?
Hiểu không? Đang hiểu không? Thấy trật không? Bắt buộc cần thấy cái phân biệt. Bắt cần thấy cái là cái đúng cái sai.
Thế thầy trong học cũng chọn mình chọn cái vấn đề đấy. Tại vì nó mất thi nhiều của thầy rồi. Thưa thầy, Đức Phật sống ở thế gian tới 49 năm. Ngài ăn đời mục đích của Ngài là đã cái giáo pháp tới cho chúng sinh và thật sự hy sinh vô bờ bến. Mà theo lời của thầy nói thì thầy cũng cần nói thế, thì có thấy một bên bên này bên trái bên phải và con cũng không hiểu thôi, nhưng mà không được không chấm dứt cái câu hỏi ngắn đấy không thầy, rồi mà một công giáo kiên thức được phân hiện sao được.
So he said that so the Buddha spent 49 years of his life trying to teach and cross over the living beings, and here I am here sitting on my high altar, my high chair, and saying I don't care whether you understand or not. So therefore something is wrong here. That's a tough one. How do you answer that? Instead of the loving, Nicole?
Master, even if you care, you can't help us unless we want to learn.
But adding to that, if the person doesn't want it, or doesn't understand it, or questioning your teaching, then it's not a practicing. The master can use that time to teach somebody else who really want to learn it. So,
you're discriminating again.
But it's that way if you're...
There's no time, there's no non-time. You see, now you're discriminating time.
But if you want an education and you go to college, it doesn't matter whether your professor cares whether you're there or that or not. You're there to learn. That's all.
The other thing is, when you go to college and you ask the professor, show me what you need, what do you know?
It's a difference. No, when you go to college, it's different because you pay for tuition and fees. Therefore, the professor must deliver something to earn your tuition and fees. It's a difference.
Right.
Okay. See, this is why our environment is different.
Okay.
You don't pay to come in here. You're free to come and go as you please.
Okay.
You owe us nothing, I owe you nothing. Okay? So there is no obligation, there's no delivery, there's no exchange of goods here.
Yeah,
that's
important. Right. Because as soon as you pay money to come in the front door, you are creating obligations to the guy in the sense who sits up here. I need to deliver it. Right?
Yeah.
Very subtle. Suddenly, I owe you already. Before I open my mouth, I need to say something to make you feel you're worth your money for coming here, worth your while to drive here. Nghe có hiểu không? Okay. Và khi kẹt, you know, this is why we don't, all our events are free for that reason. Because there's no obligation. Okay? This is a subtle thing. That's why now I applaud the Dalai Lama not to charge fees for his for Dharma events, because that's not Mahayana. You owe people money immediately.
Yeah.
That's wrong. Now I sit there and I said, oh my God, he has a face. And he paid $5 to come in here. What can I do? I don't want to owe him $5. You know, I want to make him feel like he spent his $5 is well spent. Now I have to say something to please him. Right? Remember yesterday?
Yeah.
The sure feeling that he has unsatisfactory?
Yeah.
Why? Because he feels obligated. I didn't explain it to them ERBA people because it might offend them. He feels obligated.
Mm-hmm.
I will not allow myself to do that. I owe you nothing. I need nothing from you. Whatever you learn, because you want to learn. If you find my instruction useful, use it. You don't find it useful? Don't use it. You're smart. Okay? I don't need to sell you. I don't need to convince you. You make your own decision. I'll present information to you. You ask me a question, I'll give you information. That's it. No obligation. You want to ask, I answer. You don't want to ask, I don't answer. You see how free it is? The exchange is free. Okay? It's free form. It's no obligation. Okay? Never hear, man. So that's why his question is hard to answer because he does not still understand non-discrimination. That's what I've been trying to tell him the last half hour.
Mm-hmm.
He's still discriminating.
Mm-hmm.
You see?
Mm-hmm.
So I say, stop discriminating. But he said, no. The Buddha says, I teach. You say you don't teach. So the Buddha teaches, you don't teach. So still discriminating about teaching and not teaching. How can I explain it? I can't. Because I say, don't discriminate. Because if you stop discriminating like this, then you'll be able to understand that when I don't teach, actually I'm teaching you. See?
Okay.
for example, he said he prefaced his final question by saying that I'm not sure I understand. I don't want to waste your time. He's discriminating against time. Again. So he's discrimination of time, discrimination of teaching, non-teaching, Buddha, me. Discrimination first from beginning to end. And he wants me to answer that. I say, do not discriminate. For all of you today, do not discriminate. No small, no big, no few, no too many. Okay? And all Dharma doors, folks, have to bring you to that. Non-discriminating. You start first saying, okay, instead of doing this, I choose this Dharma door. But whatever Dharma door you choose, the longer you cultivate, okay, the higher you get up there, the less discriminating you have to become. Then you're on the right path. Okay? If the more you cultivate, the more spiritual powers you have, the stronger you become, and yet the more attached you become, you are regressing. You're on the wrong path. Good question this morning. See, you practice all that. I wonder how many people come. That right there is an entire session. That's the most important thing. Not about the recitation. Sure, you don't recite this, you recite goal speed. Same thing, even eventually you get there. Hours will be a little faster. You see experience there, okay? But it doesn't matter, you believe it or not. Not important to you. You believe it, you do. You don't believe it, it's okay too. Have a good time. It's free anyway. Okay, so I don't know how to answer this question. Let me think about it. Có trả lời bác ơi, tại vì bác đòi là gì?
Thưa thầy, nếu mà đứng theo tinh thần thì mà thầy nói là thầy muốn dính bên phải, dính bên trái, thì muốn trúng chưa? Thầy muốn muốn bị cảnh nó quay. Con học thầy với tư cách một người đệ tử thành thật học thầy mà học thọ nó khác. Nếu mà theo cách dạy của thầy, nếu con muốn làm gì thầy thì nó thì một người tu theo Phật thì cái tâm mình không chuyển tu cả. Có học trò cũng được, không có học trò cũng được. Mà học trò muốn học cũng được, không học cũng được, không sao hết. Tùy duyên. Nếu thầy giải thích mà hiểu theo điều đó thì không hiểu. Nhưng mà con hỏi thầy với tư cách một người thành thật muốn học đạo và muốn để học hỏi với thầy thì nó khác. Thưa thầy hiểu ý con thì nói như thế
khác thế nào?
Thì khác cái chỗ là con đây là người không hiểu gì về cái pháp môn thầy dạy hết.
Dạ,
là con muốn thành thật là học hỏi thì có phải thôi. Chứ không có một ý gì hết. Nếu mà thầy nghĩ rằng mình phải theo lời Phật dạy thì nó khác.
Tôi trả lời cho bác rồi, bác vẫn chưa hiểu. Đó.
Dạ, không
có. Nó dễ lắm. Ok. Vấn đề là vấn đề tin. Ok. Vấn đề tin. Tại vì mình đồng ý với nhau, tin cũng quan trọng. Đúng không? Đồng ý chỗ đó không? À, nó không quan trọng đối với bác, không quan trọng đối với tôi nữa. Để quan trọng gì? Quan trọng cứ làm thời gian. Ok, làm thời gian. Nếu như mà làm được thời gian mà thấy kết quả, thì làm tiếp. Không làm mà không thấy làm, không thấy kết quả thì đừng có làm. Cái gì đó là giảm gì. Tại vì cái thực tế bác ơi, thực tế là nó thiệt các bác, tôi không biết cách nào để cho bác thêm cái lòng tin, tôi không biết. Thực tế là lời các bác nhé. Phải làm thì thấy được, không làm không thấy. Mình nói với Phật thì tôi không biết thầy tôi ở Tây Hóa bên tổ sư đó. Nhiệm vụ của tôi á là dẫn quý vị tới cái ngưỡng cửa. Xong đây này, cái cửa này đi qua đây, đi qua nó sẽ thấy, không qua nó thì không thấy được. Nhiệm vụ chúng tôi là dạy cái chân nó thôi, chứ đâu có đẩy cái gì qua được. Việc của tôi đâu phải là đẩy cái gì qua, chứ gì bước qua. Phật đâu đẩy cái gì qua đâu. Phật cho nó mày tin á thì theo, tin thì làm, theo thế nào làm, không tin thì đừng có làm. Okay. Mà làm thấy kết quả, mà không làm thì không thấy đâu. Got that? How in English? English people? Got it?
Translate.
No, he asked really good questions. He says, you know, I know you don't discriminate, so you don't care whether I believe in it or not, or I don't believe, doesn't matter, or whether I become your follower or not, doesn't matter. Okay, so I understand that he understands. But he feels sad that he says that but he's sincerely asking for help to comprehend. Okay? That is a valid question. Okay, and I said, my job, my responsibility, as I see it, is not to try to make you understand. All I can do is explain things the best way I can. Whether you understand or not is your problem, first of all. Number two, my objective is not for you to understand. My objective for you when I teach you about cultivation is I show you the threshold. I say, this is where you can. If you step through it, you will see for yourself. Okay? That's my job. So this is my Mahayana approach. The Buddha's approach is that all I can do for you is I can lead you to the threshold. You have to cross the threshold. If you don't cross the threshold, I even the Buddha cannot help you. Okay? That's why. Even though, so the point is that you have to cross your head on the threshold, and then you see for yourself. It's not about faith. It's not about whatever you can believe in me. This is not relevant. The important thing is you have to cross your threshold for yourself and see for yourself. Because why is that? Do you know why? Would you like to know the real reason?
Mumia?
Are you sure? Cái mà quý vị sẽ thấy đó không thể dùng cái lời diễn tả được. Các quý vị thiệt sự muốn thấy đó, có những nó bất lập văn tự. Bên cửa thiền nói là những cái thiền nó bất lập văn tự này, nó ngoài cái ngôn ngữ thành không thể nào diễn tả cái gì được. Thành Phật đây cái ngưỡng cửa kia. Bước qua thì thấy, không bước qua thì không thấy. Ta không thể nào diễn tả được. Okay. Thế dễ sợ không? Phật tâm sâu chứ đâu phải Phật là ác đâu. Phật là nên Phật giảng, Phật đã giảng rồi. Quý vị tin gì được không? Phật đâu có thể nào. Quý vị đọc hết tất cả những kinh điển trong Phật giảng đi. Không có cái nào phải nói cái gì là cái cảnh giới của giác ngộ cái gì. Tôi cam đoan cái gì đó. Không có cái chữ nào mà diễn tả được cái trạng thái bị giác ngộ cái gì, đúng không? Người cử nhân, bạn hạt, đúng không? Bên kia nó cũng có tứ quả, có cái trong kinh điển của cái nguyên thủy đó, có cái nào diễn tả ra cái cảnh giới của cái vô sanh pháp nhẫn không? Có không? Không có cái nào. Tại sao vậy? Why is the Buddha so cruel? He says, why won't the Buddha explain it to you? Because it cannot be explained with words. Cannot. The Chandor, to say the Chandor is the Dhamma door is known the outside of teaching. Okay? Meaning that it does not rely on words for its transmission.
Just the
just do it.
Okay? Why is that? Because those states cannot be described using words. And I asked Dikshuni, she's graduate from the Vietnamese Buddhist Hinayana school. And I said, in your learning, when you graduated, in all your learning, in your research, could you find any description in your scriptures, in your Hinayana scriptures, of what the patience and non-production is like?
He said, no, there's no such description. Why not?
Because it cannot be described. This is only a state of the ninth samadhi, and it cannot even be described. How can we describe you even a much higher level? Cannot be done. It is experienced. Cannot be described.
Very good.
Okay? Yeah. Hiểu chưa? Phải làm. Thì lúc làm á, đừng có ngồi đó. Tôi làm anh biết làm nó có đi thế đâu. Nó là ngoài gì? Nó ngoài là phòng tử. Cái lời nói cái gì nó phải làm ta sẽ thành công thì nó làm đi sẽ thấy. Ông nói ai nói cái gì làm sẽ thành công đâu, đúng không? Ai nói gì hồi nãy tôi giảng truyền pháp cái gì tôi nói là làm sẽ thành công, tôi chỉ nói làm theo cái đó thôi. Nó rõ ràng dễ sợ, làm nó đừng có ngồi trong vọng tưởng đó. Ơi thế này thêm pháp môn mà một ngàn đến một nữa. Cái đời tôi là nó bây giờ gà phù đế rồi, chừng nào tu thêm pháp môn thì ông này cứ dụ tôi tu pháp môn theo ông này mà tu. Tức là gọi gì vọng tưởng, ai cái gì làm gì đâu. Tôi chưa nói cái gì là ngồi phát âm thanh, một âm thanh này theo âm thanh nó rõ ràng, nó rời từ âm thanh theo một âm thanh từ âm thanh tới âm thanh khác, chừng nào làm đi, thế.
So I said, don't sit there. When I say execute, recite the Buddha's names, sit there, recite. One side reciting, one side saying, oh my God, you know, that's my 1001th Dhamma door, and I'm getting so old now, and seeing no progress so far, and then he calling me to try this again. I wonder how long it's going to take before it works. Continue to discriminate and enforce things. My instructions are very clear. I'm not guaranteeing success, am I? You haven't paid for it. Why do I need to guarantee you anything? Huh? Quý vị nó có trả tiền không? Tại nó tôi cam đoan mình làm gì? So, I am not guaranteeing anything. I'm just saying, these are the instructions. Do it, and you see. You don't do it, and you don't see it. But when you do it, do it the way that I tell you to. Don't do it the way you want to do it. My instructions are very simple. One sound after another. Concentrate on that. That's all. Okay? Questions? Okay. So we stop here then. Trả lời được chứ bác. Mình tiếp tục cái này là mình cứ việc lâu dài lắm sao tôi có nhiều thời giờ đó mà không nếu mà đừng ngày mà đừng làm bác Phật lòng bác quá thì cứ mình sẽ tiếp tục sau. Ok
thưa thầy, con cảm ơn thầy. Thank you very much.
Okay, so we stop here because it's almost 12 o'clock now. So this is why that Bhikshu last week, she sit there and said 11:30, I have to eat before noon, and this guy has no sign of stopping anything. So he just, I go on. Yeah, please, I forgive me. Ông phiền hay chưa con? Ông phiền cứ đi ăn trễ thì không sao. Nên mà bình thường trong cái giới mình đang không phải là sau mà mình đang nhiều thì ra cái giới nó khó, nó có nó lớn như thế, nhưng mà mình đang bận thật sự đó thì ăn trễ thì sao không cần phải lo gì. Cái giới để giúp mình tu, cái giới để mình gò bó mình để nó không thôi. Nhưng cái thằng nhóc này trước dẫn nó đi ăn trưa, nó thấy mình 12 giờ chưa ăn, nó thôi phải ăn nữa. Nó cũng chịu
xin lỗi trễ tiếng Anh, xin mời quý vị đi dùng trưa, xong nếu có rảnh thì một giờ sẽ có giảng kinh. So I apologize for the tardiness, and so goes to lunch, and we resume at 1 o'clock with the sutra lecture.
Xin mời quý vị xuống đại hội.